Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. FreeCAD 1. Không A Power Guide for Beginners and Intermediate Users của CAD Artifacts là sách hướng dẫn thực hành về thiết kế cơ khí 3 chiều bằng phần mềm FreeCAD phiên bản 1.0. Với dung lượng gần 500 trang, sách đi theo quy trình mô hình hóa tham số quen thuộc, bắt đầu từ việc làm quen giao diện, tạo phác thảo 2 chiều, rồi phát triển thành chi tiết khối, cụm lắp ráp và bản vẽ kỹ thuật. Đây không phải là sách bàn rộng về lý thuyết CAD, mà tập trung chỉ dẫn cách dùng những môi trường làm việc cốt lõi của FreeCAD, đặc biệt là Sketcher, PartDesign, Assembly và TechDraw. Nội dung phù hợp với người mới, cần một lộ trình có trật tự, đồng thời vẫn hữu ích cho người đã biết cơ bản, nhưng muốn hệ thống hóa thao tác tạo đặc trưng. Mục tiêu chính của sách là giúp người học hiểu quan hệ giữa phác thảo, ràng buộc, lịch sử đặc trưng và đầu ra kỹ thuật, thay vì chỉ tạo hình dạng trực quan trên màn hình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ giao diện và phác thảo để xây nền tảng mô hình tham số. Các chương đầu dành cho việc làm quen FreeCAD và tạo, chỉnh sửa Sketch. Một lựa chọn hợp lý vì phần lớn chi tiết cơ khí trong sách được xây dựng từ hình học hai chiều có ràng buộc. Trong quy trình này, Sketch không chỉ là bản vẽ sơ bộ. Nó quyết định kích thước, vị trí và quan hệ hình học của các đặc trưng xuất hiện về sau. Khi một đường tròn, đoạn thẳng hay biên dạng được ràng buộc đúng, người dùng có thể thay đổi kích thước mà mô hình vẫn giữ được ý đồ thiết kế. Đây là khác biệt quan trọng giữa mô hình tham số và cách dựng hình tự do, nơi việc sửa đổi thường đòi hỏi chỉnh nhiều thành phần riêng lẻ. Sách đặt phần Sketch trước các lệnh tạo khối để người đọc hiểu rằng Pad, Pocket hay các thao tác tiếp theo phụ thuộc trực tiếp vào biên dạng kín, mặt phẳng tham chiếu và trạng thái ràng buộc của phác thảo. Cách tổ chức này cũng phù hợp với người chuyển từ phần mềm CAD khác vì họ cần nắm logic thiết kế theo lịch sử đặc trưng của FreeCAD, không chỉ học vị trí các nút lệnh. Tuy vậy, người học cần thực hành song song bởi giao diện nhiều workbench và cách điều hướng của FreeCAD vẫn có thể gây bỡ ngỡ lúc đầu. Thứ hai, phát triển chi tiết khối qua Pad, Pocket, Groove và các đặc trưng cơ bản, trọng tâm của sách là chuỗi thao tác biến Sketch thành mô hình khối 3 chiều có thể chỉnh sửa. Phần tạo Base Feature, Pocket và Groove cho thấy cách vật liệu được thêm vào hoặc lấy đi có kiểm soát. Các thao tác này phản ánh phương pháp thiết kế theo đặc trưng. Trong đó một chi tiết không được xem là một hình khối hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà là kết quả của các bước có thứ tự trong cây lịch sử. Ví dụ, một biên dạng có thể được đùn thành phần thân cơ sở, sau đó các hốc, rãnh hoặc phần cắt được thêm vào từ những sketch khác. Lợi ích thực tế là mô hình dễ truy nguyên, người dùng có thể xác định thao tác nào tạo ra bộ phận nào và sửa kích thước tại đúng nguồn gốc. Sách cũng đưa vào datum geometries, tức các mặt phẳng, trục hoặc điểm tham chiếu phục vụ việc đặt sketch và đặc trưng ở vị trí không thuận tiện trên mặt có sẵn. Nội dung này quan trọng khi chi tiết có hình học nhiều phía hoặc cần xây dựng theo các quan hệ định vị rõ ràng. Qua đó, sách không chỉ dạy lệnh mà định hướng người học tổ chức mô hình sao cho ổn định hơn khi thay đổi thiết kế. Thứ ba, mở rộng hình học với datum, pipe, loft và helix thay vì chỉ dùng khối đùn đơn giản. Sau các đặc trưng cơ sở, sách chuyển sang pipe, loft và helix, nhóm công cụ cần thiết khi chi tiết không thể mô tả bằng phép đùn hoặc cắt thẳng. Pipe tạo hình bằng cách quét một tiết diện theo đường dẫn, phù hợp với các dạng ống, tay nắm, đường dẫn hoặc chi tiết cong. Loft nối các tiết diện khác nhau để tạo chuyển tiếp về hình dáng và kích thước, thường gặp ở các bề mặt hoặc phần thân thay đổi dần. Helix cung cấp cơ sở hình học cho dạng xoắn, chẳng hạn các cấu trúc theo bước xoắn. Việc đặt các công cụ này sau phần sketch và datum thể hiện đúng phụ thuộc kỹ thuật của chúng. Một phép quét tốt cần tiết diện, đường dẫn và tham chiếu được xác lập nhất quán. Một phép loft ổn định cũng đòi hỏi các tiết diện được bố trí hợp lý để tránh kết quả khó kiểm soát. Vì vậy, giá trị của phần này không nằm ở việc giới thiệu nhiều lệnh hơn, mà ở việc mở rộng tư duy từ chi tiết lăng trụ sang hình học cơ khí phức tạp hơn. Người đọc học được rằng, lựa chọn đặc trưng phải dựa vào ý đồ hình học và khả năng sửa đổi sau này, thay vì chỉ chọn cách tạo hình nhanh nhất ở thời điểm ban đầu. Thứ tư, dùng đối xứng, pattern, lỗ và dress up để hoàn thiện chi tiết theo ý đồ sản xuất. Các chương về mirroring, patterning, hose và dress up features tập trung vào giai đoạn hoàn thiện chi tiết. Đây là lúc mô hình cần chuyển từ hình dáng cơ bản thành một đối tượng có những yếu tố lặp lại, liên kết và xử lý cạnh hợp lý. Lệnh mirror đặc biệt hữu ích với chi tiết đối xứng vì nó giúp duy trì quan hệ giữa hai phía thay vì dựng lại cùng một hình học. Pattern phục vụ việc nhân bản có quy luật, như các đặc trưng lặp theo hướng hoặc theo bố trí định trước. Cách làm này giảm thao tác thủ công và giúp thay đổi số lượng, khoảng cách hoặc đặc trưng gốc nhất quán hơn. Phần tạo lỗ có ý nghĩa riêng trong thiết kế cơ khí, vì lỗ thường mang thông tin chức năng như vị trí lắp ghép hay liên kết, chứ không chỉ là một khối bị cắt bỏ. Dress-up features thường bao gồm các thao tác xử lý cạnh và bề mặt được đưa vào sau cùng vì chúng phụ thuộc vào hình học nền. Thứ tự này phản ánh một nguyên tắc thực hành quan trọng, nên ổn định kích thước và cấu trúc chính trước, rồi mới thêm các chi tiết hoàn thiện. Sách vì thế giúp người đọc nhìn mô hình như một chuỗi quyết định thiết kế có trật tự, không phải tập hợp lệnh rời rạc. Cuối cùng, kết nối mô hình chi tiết với assembly và bản vẽ 2D trong TechDraw, hai chương cuối mở rộng phạm vi từ một chi tiết đơn lẻ sang cụm lắp ráp và tài liệu kỹ thuật hai chiều. Phần assembly phù hợp với thay đổi đáng chú ý của FreeCAD 1.0, khi phần mềm có môi trường assembly tích hợp. Trong ngữ cảnh sách, mục tiêu chính là đưa các chi tiết đã mô hình hóa vào một cấu trúc chung để kiểm tra cách chúng được bố trí và liên hệ với nhau. Đây là bước cần thiết trong thiết kế cơ khí, bởi một chi tiết có thể đúng về kích thước riêng lẻ, nhưng vẫn không phù hợp khi ghép với các thành phần khác. Chương về 2D Drawings tiếp tục chuyển mô hình 3 chiều thành bản vẽ phục vụ trao đổi kỹ thuật. Bản vẽ giúp truyền đạt hình chiếu, kích thước và thông tin cần thiết theo cách dễ sử dụng hơn trong chế tạo hoặc kiểm tra. Việc sách kết thúc bằng assembly và TechDraw cho thấy lộ trình được thiết kế theo đầu ra hoàn chỉnh từ ý tưởng phác thảo đến chi tiết rồi đến cụm và hồ sơ bản vẽ. Nhiều tài liệu nhập môn chỉ dừng ở việc tạo vật thể 3D để hiển thị. Cuốn này bao quát thêm hai công đoạn cuối nên phù hợp hơn với người muốn hiểu chuỗi công việc CAD cơ khí cơ bản từ đầu đến cuối. Kết luận, FreeCAD 1.0 A Power Guide for Beginners and Intermediate Users phù hợp nhất với sinh viên kỹ thuật, người tự học, người làm thiết kế cơ khí ở giai đoạn đầu và người dùng muốn khai thác FreeCAD như một công cụ thiết kế tham số thay vì chỉ dựng mô hình cho in 3 chiều. Người đã từng dùng CA khác cũng có thể hưởng lợi từ cấu trúc tuần tự của sách, nhất là khi cần làm quen với cách FreeCAD tổ chức workbench, cây lịch sử và các đặc trưng trong part design. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở phạm vi quy trình tương đối đầy đủ. Người đọc không chỉ đi qua sketch và khối cơ bản mà còn học datum geometry, các đặc trưng hình học phức tạp hơn, pattern, lỗ, xử lý hoàn thiện, lắp ráp và bản vẽ hai chiều. Cách bao quát này hỗ trợ việc hình thành thói quen thiết kế có cấu trúc, giúp mô hình dễ sửa hơn khi kích thước hoặc yêu cầu thay đổi. So với các bài hướng dẫn ngắn thường chỉ minh họa một lệnh hay một chi tiết đơn lẻ, cuốn sách nổi bật ở tính hệ thống và việc bám sát phiên bản FreeCAD 1.0. Nó cũng có lợi thế của một giáo trình tự học, vì nội dung được sắp theo sự phụ thuộc giữa các kỹ năng. Dù vậy, đây là tài liệu hướng dẫn thao tác, không phải chuyên khảo về kỹ thuật chế tạo, tiêu chuẩn bản vẽ hay phân tích kỹ thuật nâng cao. Giá trị lớn nhất của sách là tạo cầu nối thực tế từ phác thảo có ràng buộc đến cụm lắp ráp và bản vẽ kỹ thuật có thể sử dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ CAD Artifacts, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!